tăng thống kiêm viện trưởng viện hóa đạo Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất. Kính gửi chư tôn trưởng lão hội đồng lưỡng viện, chư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức, thưa toàn thể đồng bào Phật tử, hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vikasa Ấn Độ, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, ngày Đức Phật đản sanh lần thứ 2632. Nhân dịp này, thay mặt chư tôn đức trưởng lão hội đồng lưỡng viện, tôi trân trọng kính gửi đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trong và ngoài nước lời chúc mừng nồng nhiệt và bày tỏ niềm tin trong sáng đối với chánh pháp và dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả. Nhân dịp này, tôi gửi đến toàn thể nam nữ Phật tử cư sĩ tại gia, các vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào các giới trong và ngoài nước tâm niệm tùy hỷ công đức, tán dương nỗ lực tinh tấn tu học, thể hiện đức tính kham nhẫn vô ý của Đức Thế Tôn ngay giữa dòng đời dẫy đầy ma chướng, vô minh và bạo ngược. Phật đản năm nay vắng bóng đức cố đệ tử tăng thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là nỗi cảm thương nhỏ lệ khôn nguôi của tăng ni Phật tử Việt Nam. Tôi xin tất cả chúng ta trong ngày Phật đản thiêng liêng hãy lắng động tâm tư, dành một phút mặc niệm hướng về Bảo Pháp, vọng bái giác linh đức cố đệ tứ tăng thống, cầu mong giác linh ngài hóa thân hiện diện trong mọi sinh hoạt giáo hội, trong tâm khảm chúng ta và giúp chúng ta có đủ nghị lực vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành công cuộc vận động phục hoạt giáo hội. Kỷ niệm Phật đản, chúng ta còn tưởng nhớ và tri ân chư thánh tử đạo, cố hòa thượng Thích Thiện Minh và chư tăng ni Phật tử tiền bối đã nằm xuống, đem xương máu gìn giữ sự sống còn của chúng ta ngày nay. Kính thưa quý liệt vị, năm nay mùa Phật đản lại về, giáo hội chúng ta vẫn còn phải gánh chịu những đàn áp khắc nghiệt. Tôi và một số thành viên lãnh đạo giáo hội trong hai viện vẫn còn bị quản chế, canh giữ nghiêm ngặt, đi lại khó khăn. 21 ban đại diện giáo hội, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam cũng cùng chung số phận, trấn áp, ngăn cấm. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thường xuyên cáo buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các tôn giáo khác và các phong trào đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo là phản động, tay sai của các thế lực thù địch cần xóa bỏ. Mặc dầu vậy, bằng đức tin kiên cố, chúng ta tin tưởng chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát từ lòng đất xuất hiện đứng lên, tùng địa dũng xuất, thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần và hồn thiên sông núi sẽ độ trì ban cho chúng ta khả năng chuyển hóa mọi khó khăn, thành thuận duyên, tạo nên một mùa Phật đản tỏa sáng niềm tin bất hoại vào chánh pháp và khơi động ý thức dân tộc cho toàn dân Việt Nam. Phật giáo có mặt tại quê hương Việt Nam đã hơn 2.000 năm lịch sử, truyền thừa và phát triển, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là biểu tượng lịch sử truyền thừa với mục tiêu duy nhất tạo tác an lạc, hạnh phúc đích thực cho dân tộc. Trong quá trình lịch sử dài lâu, giáo lý Đức Phật đã thấm sâu, in đậm vào đời sống tâm linh dân tộc, gắn bó cùng dân tộc qua mọi thăng trầm vinh nhục của Tổ quốc. Do đó, Đạo Pháp và dân tộc Việt Nam đã trở thành hai yếu tố bất khả phân của một Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Vận mệnh của dân tộc Việt Nam như thế nào thì vận mệnh của Phật giáo Việt Nam như thế ấy và ngược lại. Tinh thần bao dung, giáo lý từ bi, trí tuệ và hùng lực của Phật giáo đã từng tô bồi, giúp đỡ các vương triều Đinh Lê Lý Trần dựng nước giữ nước và đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, không để mất bất cứ một tấc đất tấc biển nào. Vua Lê Thánh Tông của 600 năm trước đã từng nhắc nhở thần dân, ta phải giữ cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy một phân núi một tấc sông do tiền nhân để lại. Ngày nay chúng ta nghĩ sao khi hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang rơi vào tay Trung Quốc? Không những thế mà nguy cơ mất nước đang rình rập thách đố quê hương ở vùng biên giới và vùng Tây Nguyên nội địa, nơi mà nhà cầm quyền Hà Nội bất chấp dư luận cảnh báo đã để cho hàng ngàn công nhân Trung Quốc đến sinh cơ lập nghiệp, khai thác quặng bô xít. Liên quan tới nguy biến này, ngày 29 tháng 3 2009, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi đã ra lời kêu gọi toàn dân bất tuân dân sự và thực hiện cuộc biểu tình tại gia trong suốt tháng 5. Nông dân không ra đồng,
Công nhân không đến xưởng, thương gia, tiểu thương không đến chợ, học sinh, sinh viên không đến trường trong suốt tháng năm. Cuộc biểu tình này chia làm 3 phần. Phần 1, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 2009, dành cho đồng bào miền Bắc. Phần 2, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 2009, dành cho đồng bào miền Trung. Phần 3, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 2009, dành cho đồng bào miền Nam. Kính thưa quý liệt vị, nhân mùa Phật Đản năm nay, tôi thấy cần tiếp tục khẳng định rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau cũng vậy, không tranh chấp với bất cứ quyền binh thế lực nào hay bất cứ ai, mà lịch sử từng chứng kiến qua các thời kỳ Phật giáo cực thịnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước sau chỉ là mối truyền thừa sự nghiệp giác ngộ và giải thoát của chư Phật và liệt vị tổ sư các thời đại. Tăng sĩ Phật giáo Việt Nam là sứ giả Như Lai, làm việc của Như Lai cho lý tưởng từ bi, trí tuệ, đại hùng, đại lực của Đức Thế Tôn trên dãy đất Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chưa hề đem thân làm kẻ thừa sai cho bất cứ thế lực ngoại lai hay đảng phái chính trị thế tục nào. Đất nước Việt Nam ngày nay tuy còn nghèo nàn lạc hậu, nhưng tệ nạn xã hội hoành hành trên mọi lĩnh vực của đời sống, đạo đức suy thoái, nhân tâm ly tán, tham nhũng, hối lộ, buôn người, buôn ma túy, đầu độc trẻ thơ và con đường tội lỗi. Những hoạt động này đang được bao che, đùm bọc trong vòng tay của tập đoàn phi nhân, đang kết nối với mạng lưới tội ác toàn cầu. Đây là thảm họa chưa từng có trên đất nước, là nguy cơ làm băng hoại giá trị tinh thần truyền thống, là trạng thái vong bản và nô lệ của dân tộc. Trong khi đó, tình đoàn kết toàn dân mỗi ngày một phai nhạt, nạn quan liêu của cửa quyền lan tràn khắp chốn, đời sống dân sinh ngày càng đối rất cơ hàn, niềm tin vào vai trò người quản lý đất nước ngày càng mất mát, bất khoan dung tôn giáo ngày một nghiêm trọng, và mọi tự do cơ bản đều bị tiêu hủy. Từ thảm trạng đó, nhân đại lễ Phật Đản năm nay, tôi có đôi điều tâm huyết sau đây gửi đến chư liệt vị. Đối với chư tôn đại đức tăng ni và Phật tử, tôi xin khuyến thỉnh, càng gặp chứng duyên, chúng ta càng trưởng thành trong tinh thần, giữ chí phụng đạo, đạo ấy cao sâu. Càng gặp gian nan, chúng ta càng thể hiện lời Phật dạy, hãy lấy ma quân làm đạo bạn, lấy nghịch cảnh làm phương tiện, thành tựu sự nghiệp lợi sanh, xem ân sủng như đôi dép rách, để cùng nhau nỗ lực vượt thoát mọi chướng ngại, xây dựng lại ngôi nhà Phật giáo mà ngót 34 năm qua ở miền Nam và 54 năm ở miền Bắc, cơ sở Phật giáo bị đánh phá tận gốc rễ, nhưng ý chí Phật giáo vẫn trường tồn. Trước hoàn cảnh hiện tại, Giáo hội đặc biệt quan tâm đến hiện tình đất nước qua các nhận thức sau đây. An ninh quốc phòng và vẹn toàn lãnh thổ đang bị uy hiếp, chỉ nhờ vào sức mạnh toàn dân mới vượt qua khỏi cơn nguy biến. Nếu đảng và nhà nước không cắt thời cải tổ, sâu rộng hệ thống chính trị độc đảng sang thể chế đa đảng, để toàn dân và các thành phần dân tộc có thể tham gia cứu nguy quê cha đất tổ, cần phổ biến ý thức đặt sự sống còn của tổ quốc và dân tộc lên trên mọi ý thức hệ, cục bộ hay giai cấp. Đảng và nhà nước hiện nay đừng vì mối quan hệ đồng chí qua hiệp ước mã bằng 16 chữ vàng và 4 tốt mà ra lệnh đàn áp, bắt bớ những sinh viên, học sinh, trí thức, các nhà văn, nhà báo biểu tình ôn hòa trước tòa đại sứ và tổng lãnh sự Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn để phản đối lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam. Ra sức vận động trả tự do cho các tù nhân vì lương tri mà vận động cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo nên bị bắt giam, nhất là các sinh viên, học sinh, các nhà trí thức, nhà văn, nhà báo do biểu hiện lòng yêu nước, chống ngoại xâm mà bị đàn áp tù đài. Vận động nói lên các ý kiến trung thực, xây dựng của nhân dân, các nhà khoa học, các nhà trí thức, chuyên gia nhằm chặn đứng kế hoạch khai thác bauxit ở Tây Nguyên đang gây ra đại nạn sinh thái và thảm họa hán hóa. Trong tinh thần ưu tư cho chúng sinh và đất nước, tôi cầu chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử một mùa Phật Đản trọng thể và an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Minh Thiền Viện ngày 16 tháng 4 2009, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Sa Môn Thích Quảng Độ.